Kinh Bát Đại Nhân Giác lược giải. Hậu Hán Sa Môn An Thế Cao dịch, Binh Ngẫu Ích Thích Trí Húc giải. Kinh Bát Đại Nhân Giác lược giải. Tây Độ Thánh Hiền tập. Hậu Hán Sa Môn An Thế Cao dịch, Binh Ngẫu Ích Thích Trí Húc giải. Toàn văn phân làm ba, trước là nêu chung, thứ là giải riêng, sau cùng là kết luận. Nay nói phần đầu. Là đệ tử Phật phải ngày lẫn đêm chí tâm tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật ắt phải hằng tu tám điều giác ngộ này, nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Bảo chí tâm là chỉ sự chân thành tha thiết, lại nói tụng niệm để hiển bày văn nghĩa thuần tịnh, ghi nhớ không quên vậy. Tám điều giác ngộ sẽ chú thích trong văn kết tháng. Thứ hai, giải riêng tám điều. Trước nhất, giác vô thường vô ngã. Giác ngộ thứ nhất, thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi dời, hư ngụy không chủ, tâm là nguồn ác, thân là mọi tội. Quán sát như vậy, xa dần sinh tử. Đây là cửa đầu nhập đạo. Trước bày phá ngã pháp hai chấp, trước tiên quán thế gian vô thường, quốc độ mong manh, như các thứ bờ cao thành hố, hang sâu quá gò. Quán như vậy, ắt nơi y bảo không còn tham cầu. Thứ đến, do bốn đại quán thân, đất, nước, lửa, gió gây hại lẫn nhau, nên có 404 bệnh khổ. Đại nào cũng không thật tính, nên cứu cánh đều không. Là do năm quẩn quán tâm, thọ tưởng hành thức hợp cùng sắc thân, gọi là năm ấm. Nơi đây thực chẳng có ngã và ngã sở, chỉ là pháp sinh diệt, biến hoài đổi dời trong từng sát na. Không thật nên hư ảo, chẳng chân thành giả ngụy. Chỉ do nơi các tướng đổi thay nên thật không chủ. Do vậy nơi chính báo không khởi tâm tham đắm. Lại thân tâm chính báo này, dẫu ta có yêu mến nó, cũng chỉ luống công chẳng được lợi ích, mà còn do vừa mê sáu trần duyên ảnh, cho là tướng tự tâm, tâm lập tức trở thành cội gốc của tội ác. Vừa mê bốn đại tưởng rướng của tự thân, thân liền thành chỗ chứa mọi tội lỗi. Nếu không xét thấu điều này, tất hại cho sự an lành vô cùng. Có quán sát được vậy, ắt hai chấp thân tâm giảm nhẹ, đó là phương tiện thứ nhất xa dần sinh tử. Thứ hai, giác thường tu thiểu dục. Giác tri thứ nhì, đa dục là khổ, sinh tử nhọc nhằn, do tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Đã do điều giác ngộ thứ nhất hàng phục kiến hoặc, nay lại do điều giác ngộ thứ hai hàng phục tư hoặc vậy. Tư hoặc tuy nhiều, tham dục đứng đầu, hễ tu thiểu dục tất ngộ vô di mà được tự tại. Thứ ba, giác tri túc thủ đạo. Giác tri thứ ba, tâm không chán đủ, chỉ hay đa cầu, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát không vậy, thường niềm tri túc, an bần giữ đạo, huệ là sự nghiệp. Đã tu thiểu dục nên tu tri túc, bằng cách chuyên tâm nơi huệ nghiệp vậy. Người đa dục không tri túc, ngăn che trí huệ vô cùng. Nay nơi thiểu dục lại thêm tri túc, tất huệ nghiệp tự nhiên thăng tiến. Thứ tư, giác thường hành tinh tiến. Giác tri thứ tư, giải đãi đọa lạc, thường hành tinh tiến, phá ác phiền não, hàng phục bốn ma, ra khỏi nhà ngục ẩm giới. Phàm gọi là thiểu dục tri túc, chính là muốn tự xét sức mình để làm các việc. Nếu mượn cớ tri túc và ngồi trong hầm giải đãi, tức đọa lạc càng sâu. Nên phải thường hành tinh tiến để phá trừ hai món phiền não kiến tư. Trừ ma phiền não rồi, ắt tồi phục được hết ấm ma, tử ma. Có như vậy mới ra khỏi nhà ngục ngũ ấm thập bát giới. Thứ năm, giác đa văn trí huệ. Giác ngộ thứ năm, sinh tử ngu si, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giả hóa hết thảy, khiến được vui lớn. Tuy nói tinh tiến mà không quảng học đa văn để tăng trưởng trí huệ, tất thành cái lỗi ám chứng. Lại có nghe mà không huệ, như đem lửa tự đốt. Có huệ mà thiếu nghe, như cầm dao tự cắt. Nghe, văn, và huệ phải đầy đủ mới từ lợi lợi tha. Thứ sáu, giác bố thí bình đẳng. Giác tri thứ sáu, nghèo khổ đa quán thường kết ác duyên. Bồ Tát bố thí quán thân bình đẳng, không nhớ ác cũ, không ghét ác nhân. Tuy có trí huệ mà không có phúc đức, cũng không sao tự lợi lợi tha, nên cần hành đủ tam đàn vậy. Biết nghèo khổ nhiều quán trái nên hành bố thí, đó là tài thí. Rõ quán thân nên bình đẳng, mà không nhớ không ghét, tức vô quý thí. Pháp thí như văn trên đã nói, nay thêm tài thí và vô quý thí để đủ tam đàn vậy. Thứ bảy, giác xuất gia phạm hạnh. Giác ngộ thứ bảy, năm dục tội lỗi tuy là tục thân, không nhiễm dục lạc thế gian, thường niệm pháp khí ba y một bát chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao vời, từ bi mọi loại. Tuy tu trí huệ phúc đức, nếu không dứt hẳn ngũ dục gia đình, ắt không sao thiệu long tam bảo, trụ trì Phật pháp. Phải biết ba đời chư Phật chưa từng không thị hiện thân xuất gia mà thành đạo cả. Tam y, một là An Đà Hội, hai là Udala Tăng, ba là Tăng Già Lê. Nên tuy cư thân xuất gia mà không giữ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao vời, từ bi với muôn loại, tức chỉ là gã trộm Phật hình nghi, càng gây thêm tội. Phải hiểu rõ như vậy. Thứ tám, giác đại tâm phổ tế. Giác tri thứ tám, sinh tử thiêu đốt khổ não vô cùng, phát tâm đại thừa cứu vớt hết thảy, nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ, khiến mọi chúng sinh tất cánh an lạc. Tuy đã xuất gia, không phát tâm đại thừa rộng độ, tất từ tâm không tròn, không phát tâm chịu khổ thay chúng sinh, ác bi tâm không dẹp, từ bi tròn đủ, mới thực là người con chứng hưng gia nghiệp nhà Phật. Phần kết thán: tám điều như vậy là chỗ giác ngộ của bậc đại nhân. Chư Phật Bồ Tát tinh tiến hành đạo, từ bi tu huệ, ngồi thuyền pháp thân đến bờ niết bàn, lại vào sinh tử độ thoát chúng sinh, dùng tám điều này khai đạo tất cả, khiến các chúng sinh rõ sinh tử khổ, xả bỏ ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Nếu đệ tử Phật trong hằng mỗi niệm tụng tám điều này, diệt vô lượng tội, tiến đến bồ đề, tốc chứng chính giác, vĩnh đoạn sinh tử, thường trụ khoái lạc. Từ tu tám điều như vậy trở xuống đến chữ thứ 16, kết thành danh nghĩa. Từ tinh tiến hành đạo trở xuống đến chữ thứ 16, kết thành công đức từ giác. Thuyền pháp thân chỉ cho đức tính giác ngộ, bờ niết bàn hiển bày chỗ tu đức. Từ lại vào sinh tử độ thoát chúng sinh trở xuống đến chữ thứ 32, tu tâm thánh đạo, kết thành công đức giác tha. Chỉ có từ giác mới giác tha được. Từ nếu đệ tử Phật cho đến hết phần kết thán, kết thành công đức tụng niệm. Đã thường tụng văn này tới khéo hiểu chân ý nghĩa, nhờ khéo tư duy nghĩa này mà có thể tự giác giác tha, do vậy diệt mọi tội lỗi và đoạn trừ sinh tử khổ, hướng đến bờ giác và chứng được sự an lạc vĩnh hằng.
Chú thích kinh Bát Đại Nhân Giác. Một, y báo. Y báo là chính báo, gọi chung là nhị báo. Y báo còn là y quả, tức quốc độ, thế giới, nhà cửa, khí cụ, các thứ do nghiệp đời trước mà chúng sinh cảm được. Thân của chúng sinh đương các thứ này mà tồn tại, nên gọi là y báo. Hai, chính báo, còn gọi là chính quả, tức thân ngũ uẩn, chúng sinh do nghiệp đời trước mà cảm được thân này, đó là quả báo chính, nên gọi là chính báo. Xem Hoa Nghiêm Đại Sớ 1. Ba, vô vi, xem chú thích chương 2, kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bốn, kiến tư, là kiến hoặc và tư hoặc, còn gọi là kiến ái, kiến tu, tứ trụ, nhiễm ô vô tri, chi mạc vô minh, thông hoặc, giới nội hoặc, đều khái quát gọi chung là phiền não của tam giới. Một, kiến hoặc, các loại vọng kiến, phân biệt và suy lường lệch lạc các đạo lý mà phát sinh ra các thứ vọng hoặc như ngã kiến, biên kiến. Hai, tư hoặc, các mê tình như tham sân si, các vọng hoặc phát khởi do tư lự các sự vật ở thế gian. Như vậy, dựa theo sự mê chấp, gọi kiến hoặc là lý hoặc, tư hoặc là sự hoặc. Vì kiến hoặc là những thứ tà tưởng, thường kiến, ngã kiến phát sinh bởi sự mê lầm chân lý vô thường, vô ngã, và vì tư hoặc là những vọng tình tham sân si phát sinh do sự mê nhiễm sắc thanh của các sự vật ở thế gian. Song phân kiến hoặc tư hoặc theo mê lý và mê sự là theo pháp tướng của tiểu thừa câu xá, còn theo pháp tướng của đại thừa duy thức thì phân loại theo hai thứ phân biệt khởi và câu sinh khởi. Hai chứng phiền não và sở tri do phân biệt khởi là kiến hoặc, hai chứng phiền não và sở tri do câu sinh khởi là tư hoặc, lại gọi là kiến vì gồm hai nghĩa. A. Các hoặc bị đoạn trừ khi chiếu kiến chân lý nên gọi kiến hoặc. B. Kiến có nghĩa suy lường, hoặc này lấy suy lường làm tính nên gọi là kiến hoặc. Tư cũng có hai nghĩa. A. Một khi đã kiến thấy chân lý đoạn kiến hoặc rồi, lại tư duy tu tập chân lý để đoạn hoặc này nên gọi là tư hoặc. B. Vì tư duy thế gian, vọng chấp sự vật mà khởi hoặc nên gọi hoặc này là tư hoặc. Cả hai hoặc này là nhân chính thọ sinh tử trong tam giới, đoạn hai hoặc này mới thoát được sinh tử tam giới. Đoạn hoặc cũng theo thứ tự, trước đoạn kiến hoặc, sau đoạn tư hoặc. Kiến hoặc có tính mãnh lợi, khi kiến thấy đế lý liền đoạn sạch, còn tư hoặc có tính độn muội, phải nhiều lần tư duy đế lý mới từ từ đoạn được. Dị đoạn kiến hoặc gọi là kiến đạo, dị đoạn tư hoặc gọi là tu đạo, dị đoạn cả hai hoặc gọi là vô học đạo. Thiên Thai Tông quy kết hết thảy vọng hoặc làm ba thứ. A. Kiến tư là chứng ngăn niết bàn. B. Trần sa là chứng ngăn bồ đề. C. Vô minh là chứng ngăn trung đạo thật tướng. 5. Tư hoặc, xem chú thích 4. 6. Ấm ma, thiên ma, tử ma gọi là tam ma. Chỉ trì hội tập âm nghĩa giải thích tam ma như sau. 1. Phiền não ma, chỉ hết thảy vọng hoặc trong tam giới, các vọng hoặc này nhiễu loạn tâm thần hành giả, khiến không thành tựu bồ đề được nên gọi là phiền não ma. Ngũ ấm ma được nhiếp trong ba này. 2. Thiên ma, tức trời thứ sáu của dục giới. Nếu người nào muốn cần tu các thắng thiện để siêu xuất sinh tử của tam giới, ắt bị thiên ma này chướng ngại, tạo nên đủ thứ nhiễu loạn, khiến hành giả không thể thành tựu được thiện căn xuất thế, gọi đó là thiên ma. 3. Tử ma, chỉ bốn đại phân tán, cái chết ngăn chặn sự kéo dài huệ mệnh nên gọi là tử ma. Lại Trí Độ Luận quyển 5 và Nghĩa Lâm Chương quyển 6 gọi phiền não ma, ấm ma, thiên ma và tử ma là tứ ma. 1. Phiền não ma, các thứ phiền não tham dục, sân khuể thường gây não hại thân tâm nên gọi là ma. 2. Ấm ma, hay còn gọi là ngũ chúng ma, tân dịch là quẩn ma. 5. Ấm thường sinh đủ mọi khổ não nên gọi là ma. 3. Tử ma, sự chết hay đoạn mệnh căn của người nên gọi là ma. 4. Thiên ma, tức tha hóa tự tại thiên tử ma, tân dịch là tự tại thiên ma. Là ma vương của trời thứ sáu dục giới, thường phá hại các thiện sự của người nên gọi là ma. Chỉ có ma này trong tứ ma là bổn pháp, còn ba thứ kia theo ý nghĩa mà gọi là ma. 7. Thập bát giới gồm lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và lục thức. Nhãn cho đến ý thức, giới có nghĩa là sai khác, vật này vật nọ không xen tạp được nhau. Đại thừa Nghĩa Chương quyển 8 mạc, giới là phân giới do các pháp có tính khác biệt nên gọi là giới. Vì lục căn, lục trần và lục thức có tính khác biệt nên gọi chung là 18 giới. Lại Câu Xá Luận quyển nhất nói, giới có nghĩa các loại pháp, pháp chủng tộc như trong một núi có nhiều loại như đồng, sắt, vàng, gọi là đa giới, nhiều chất loại. Như vậy, một thân hoặc một tương tục có đến 18 loại pháp chủng tộc, gọi là 18 giới. Hiểu theo nghĩa trên, giới của tam giới và thập bát giới là giới theo đa giới, không nên hiểu là giới theo pháp giới. 8. Ám chứng, chuyên lấy tọa thiền làm công tu, còn nơi văn nghĩa của nghĩa lý thì mờ ám. Chính tam y, y phục do Phật chế làm ba loại. Một, tăng và lê, dịch là chúng tụ thời y. Y này để mặc vào những lúc đại chúng tề tập truyền giới hay thuyết giới. Hai, quốc đa la tăng, dịch là thượng y, y trên, mặc trên y an đà hội. Ba, an đà hội, dịch là trung trước y, áo mặc bên trong. Sau này ba y được phân theo điều, như an đà hội là ngũ điều y, quốc đà la tăng là thất điều y, và tăng già lê là cửu điều trở lên, hay còn gọi là đại y.
An Thế Cao lược truyền. Khoảng thế kỷ thứ hai, ngài họ An tên Thanh, từ Thế Cao, vốn là thái tử xứ An Tức, nổi tiếng hiếu hành và thông minh, là chuyên cần hiếu học nên huệ giải hơn người, thông hiểu nhiều ngôn ngữ cùng các thứ phương y dị thuật, thậm chí nghe hiểu cả tiếng Kim Muôn. Khi vua cha Ban Hạ, ngài ngộ lẽ vô thường, nhường ngôi báo cho người chú xuất gia học đạo. Ngài chuyên nghiên cứu A Tỳ Đàm, tu tập thiền định, đi du hóa các xứ Tây Vực. Năm Kiến Hòa Sơ Niên 147, đời Hán Hoàng Đế, ngài đến Lạc Dương, chẳng bao lâu thông hiểu Hoa ngữ. Ngài bắt đầu phiên dịch kinh điển. Thuở đó kinh điển bằng Hán văn còn rất ít, người tu cần nhiều nhu cầu về mặt tu tập thiết thực, nên ngài đã dịch những bộ kinh liên quan đến phương tiện tu tập chỉ quán, như kinh An Bang Thủ Ý, chỉ bày về sổ tích quán tâm pháp, là bộ kinh quan trọng về tu tập thiền quán và cũng là bộ kinh thiền quán đầu tiên tại Trung Quốc. Ấm trì nhập kinh. Kinh nêu rõ các pháp của ấm và lục nhập. Theo chúng kinh mục lục do ngài Đạo An đời Tấn biên soạn, ngài phiên dịch tổng cộng gồm 35 bộ, 41 quyển, song đến nay chỉ còn 22 bộ, 26 quyển. Ngài thấu suốt được nhân quả ba đời, biết được việc tiền kiếp, như lời ngài tự thuật. Tiền thân ngài là một vị xuất gia cùng tu với một người bạn đạo. Người này có tính dễ sân, hễ ai trái ý thì ôm lòng oán hận. Ngài thường khuyên răn nhưng người bạn không nghe. Trải qua 20 năm, tự biết mình sắp hết nhân duyên nên từ biệt và dặn dò người bạn: tôi phải đến Quảng Châu để trả nợ đời trước. Thầy thông hiểu kinh luận, lại dụng tâm tinh cần, nào có kém gì tôi. Chỉ đáng tiếc thầy ôm tính oán hận, nên đời sau ắt chịu ác báo. Đây chúng ta đã là bạn đồng tu, hẳn có duyên với nhau. Nếu như tôi đạt đạo, tất sẽ cứu hộ thầy khỏi ác nghiệp này. Rồi ngài tìm đến Quảng Châu, nhằm lúc Cường Khấu gây loạn, giữa đường gặp một thiếu niên giơ dao chặn ngài, nói: Trung Quy cũng kiếm được ngươi, phen này ngươi không khỏi đền mạng cho ta. Bất ngờ gặp kẻ ác hung, ngài vẫn thản nhiên đáp: ta vẫn biết nhiều kiếp nợ mạng ngươi, nên đã lặn lội từ xa đến đây cốt để trả món nợ ấy. Sở dĩ ngươi không vui được tâm oán hận cũng do vì oán độc đời trước chưa được giải trừ. Nói xong đưa cổ chịu chém. Thanh niên nọ múa dao kết liễu mối oán hận. Những người bàng quan lúc ấy ai cũng bàng hoàng trước sự thể lạ lùng này. Thánh nhân đối với nhân quả báo ứng coi nhàn thôi vậy. Sau đó ngài tái sinh vào hoàng gia nước An Tức, chính là thái tử An Thế Cao. Ngài hoàng hóa Trung Quốc, phiên dịch kinh điển, đến đời Vua Linh Đế năm cuối, loạn lạc khắp dãy Lạc Dương. Ngài chống gậy vào Giang Nam, tìm đến Lô Sơn hóa độ bạn tu năm cũ. Khi ngài tới miếu Đình Hồ, người bạn tu trước đã thành thần miếu ở đây. Miếu này nổi tiếng hiển linh, những người con buôn đi ngang qua ai cũng vào cúng lễ để được bình an vô sự. Lúc trước có người đến thỉnh thần trúc, không mang sinh vật đến chúc thọ, cứ tự tiện chặt thần trúc mang về. Chẳng bao lâu thuyền người này chìm mất giữa hồ. Từ đó trở đi, thương thuyền qua lại đều phải thành tâm cúng lễ thần miếu, không dám sơ hốt. Ngài cùng khách thương ghé vào cúng miếu, bỗng nghe thần nói: trên thuyền có sa môn, thỉnh vào miếu được chăng? Ai nấy đều kinh ngạc, vội vã thỉnh ngài vào. Thần nói với ngài: tôi này là thần miếu Đình Hồ, chu vi rộng đến ngàn dặm, đều thuộc quyền hạn của tôi. Nhờ kiếp trước hay bố thí tạo phúc, nên ngày nay được cúng đủ mọi thứ không dứt. Lại do kiếp xưa hay nóng giận, nên đọa thân quỷ thần. Các thương khách vãng lai nếu làm sai ý tôi đều bị trừng phạt, không chút xót thương, cũng đều do sân nộ gây ra. Tôi giờ đây gặp lại bạn đồng tu thổi trước, không khỏi vui buồn xen lẫn. Buồn vì mình vẫn còn trong ác đạo, vui vì có người để nhờ cậy rồi. Tôi sớm muộn cũng phải mệnh chung, song hiềm hình thù quái gở, thân thể dài lớn. Nếu bỏ thân nơi đây, ác làm ô nhiễm sông hồ, lại xả thân rồi phải chịu quả báo khổ nơi địa ngục. Này chỉ có lụa là tốt hơn ngàn tấm cùng các bảo vật. Xin Ngài thay tôi cúng dường Tam Bảo, xây tháp tạo phúc để tiêu trừ ác nghiệp đời trước, hầu sinh nơi nẻo thiện. Ngài an ủi: tôi lần này đến đây cũng để siêu độ cho người, vậy hãy hiện hình ra đây. Thần lại nói: thân tôi xấu xí, e là mọi người kinh sợ. Ngài bảo: người cứ việc hiện thân, đừng nghĩ nghị gì khác. Thần liền từ nơi sau giường ló đầu ra, chỉ thấy đầu trăng to lớn dị thường. An Thế Cao ngưng thần hướng về thần miếu đọc kinh chúc phúc. Thần tợ hồ nghe hiểu, cúi đầu chảy nước mắt, chốc sau ẩn thân không còn thấy nữa. Ngài liền lấy lụa là và bảo vật từ tạ thần miếu ra đi. Thuyền ra giữa hồ, mọi người trông thấy thần miếu hiện thân trên núi cao, trông xuống như để đưa tiễn, luyến lưu không xả. Mọi người vẫy tay cáo biệt, thần mới biến mất. Con thuyền như có sức thần trợ lực, chẳng bao lâu đến dự chương. Ngài bèn thay thần miếu xây chùa tạo phúc. Không lâu sau Ngài đi, thần miếu mệnh chung. Ngài cùng những người trên thuyền vào lúc hoàng hôn, bỗng thấy có một thanh niên đến quỳ trước Ngài. Sau khi nghe Ngài đọc kinh chúc phúc, thanh niên nọ biến mất. Ngài giải thích cho mọi người biết đó chính là thần miếu đã được thoát khỏi thân ác xuất sinh. Từ đó trở đi, miếu nọ không còn linh ứng nữa. Sau đó có người thấy xác một con trăng khổng lồ dài có đến cả dặm ở hồ lớn phía tây Lô Sơn, nay là thôn Xà, quận Lạc Dương, tỉnh Giang Tây. Ngài lại đến Quảng Châu kiếm chàng thiếu niên giết Ngài thổi xưa. Lúc đó người này tuổi tác đã cao, được Ngài ghé thăm và kể lại chuyện thường mạng năm cũ để giải oan kiên. Người nọ sửng sốt, rất ư hối hận, biết Ngài khác phàm nên cung kính phát tâm cúng dường và theo hầu Ngài. Ngài lại cho biết: tôi còn chút dư báo chưa trả hết, giờ phải đến Cối Kê để trả cho xong. Hai người cùng lên đường đến Cối Kê. Vào đến giữa chợ, gặp ngay một đám đánh nhau. Một gã vô ý đập ngay một gậy trúng đầu, Ngài liền mệnh chung. Ngài là vị tăng đầu tiên đem thiền quán vào xứ Trung Quốc, và cũng là một trong những nhà phiên dịch kinh điển đầu tiên của Trung Hoa. Ngài dịch các kinh An Bang Thủ Ý, Ấm Tỳ Nhập, A Tỳ Đàm, Ngũ Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chính Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, cộng chung hơn 30 bộ. Con người và sự nghiệp của Ngài cống hiến không nhỏ cho nền học Phật Trung Quốc, và là điển hình cho cao tăng thuở ban sơ. Chả trách Ngài Đạo An đã phải thốt: ai được gặp An Thế Cao chẳng khác gì gặp Bồ Tát Thánh Hiền vậy.